Chương 321 Thất huyễn thanh linh tiền tới tay. Dưới những ánh mắt hàm xúc đủ mọi ý tứ, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra luyện dược sư nghiệp đoàn. Đứng ở đại môn nhìn sắc trời, Tiêu Viêm thoáng có chút ngây người. Đại hội này chấm dứt, hắn toàn thân đột nhiên thoải mái rất nhiều, đã không còn chịu áp lực phải đoạt giải quán quân. Hắn mới có thể chân chính thở một hơi. Ai, thứ này thật rất dụ người, cười khổ một tiếng. Nếu như không phải lúc trước Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đột nhiên nói một câu như vậy, Tiêu Viêm cũng không muốn liều sống chết tham gia đại hội. Nhớ tới Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, bàn tay của Tiêu Viêm không khỏi lặng lẽ sờ thất thải thôn thiên mác đang cuộn người ngủ say trong tay áo. Không biết có phải vì lực lượng của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương càng ngày càng cường đại mà hiện tại nó thường xuyên lâm vào ngủ say. Có đôi khi trong lúc tu luyện, khi cảm thấy tối mất của Tiêu Viêm có thể ngẫu nhiên nhận được trong thân thể nhỏ bé này hai cái linh hồn áp chế lẫn nhau cùng tranh đoạt. Ai, nơi nơi đều là phiền toái. Khẽ thở một hơi, hắn không có thực lực trợ giúp thất thải thuật thiên mãn, cho nên chỉ có thể ngồi xem làng tranh đấu. Tuy rằng cuộc tranh đấu này người thắng cuối cùng tuyệt đối chính là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, nhưng ít nhất hiện tại thất thải thuật thiên mãn có thể giúp Tiêu Viêm có được một ít tư cách cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đàm phán điều kiện. Nghĩ tới Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lần trước bỗng nhiên nói dùng linh đàn đối làng vô cùng trọng yếu, mà hiện tại phương thuốc tới tay, có thể tưởng tượng đến khi luyện ra đan dược, cái này còn phải dựa vào Tiêu Viêm, cho nên hắn hiện tại không cần lo lắng rằng một ngày nào đó Lữ Vương bệ hạ bỗng nhiên thức tỉnh muốn đem chính mình làm thịt. Hút một ngụm không khí lạnh lẽo, Tiêu Viêm đem những chuyện lung tung trong đầu bỏ qua một bên, đứng ở ngã tư đường thoáng có chút do dự. Sau đó nhấc chân hướng tới Lạp Lan gia tộc bước tới. Việc khu độc cho Lạp Lan Kiệt hôm nay là một lần cuối cùng. Nếu hết thảy thuận lợi, tối nay hắn có thể đem thất huyễn thanh linh tiền kia thu vào tay. Mà đến lúc đó, có thể thử xem đồ vật này đến tuyệt cùng có thể làm Dược Lão tỉnh lại hay không. Nếu như có thể tỉnh lại, lần này lên Vân Nam Tông sẽ có được sự bảo hộ an toàn nhất. Nếu mà việc này thất bại, cũng chỉ có thể kiên trì. Đã tới thời điểm này, Tiêu Viêm sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay. Ngày mai là ngày cuối cùng có thể rảnh rỗi. Đáng tiếc, thứ này có tỷ lệ phản vệ. Hơn nữa, ta luyện chế thành tam văn, dành cho cấp bậc đấu sư dùng, hậu quả phản vệ lớn hơn. Nếu như thời điểm này thực lực giảm xuống thì thật đáng buồn. Ngón tay của Tiêu Viêm sờ vào lạp giới, ở nơi đó có một quả tam văn thanh linh đan, mới vừa xuất lô chưa đến nửa ngày. Tuy rằng Tiêu Viêm không phát hiện ra thực lực chính thức của Lạp Lan Yên Nhiên, bất quá xem khí thế sắc bén của làng bỗng nhiên xuất ra vào ngày tối hôm đó, vậy thực lực của làng cũng không thấp hơn Mộc Chiến, thậm chí còn mạnh hơn. Mộc Chiến là cửu tinh đấu sư, nếu Lạp Lan Yên Nhiên có thể vượt qua hắn, như vậy làng hẳn đã là cấp bậc đại đấu sư. 3 năm trước nàng chính là 3 sao đấu giả. Lúc này mới 3 năm thời gian, nàng tự nhiên tấn giai đại đấu sư. Nếu phán đoán không sai, vậy 3 năm thời gian, nàng hẳn đã dùng qua loại đan dược nào đó có thể trực tiếp tăng thực lực. Lấy Vân Nam Tông tài cùng hội cùng tích trĩ, hơn nữa có đan vương Cổ Hà hiệp trợ. Tuy rằng loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế, nhưng cũng không phải vì bởi khả năng bằng không mà nói, cho dù là có thiên phú thực lực vĩ đại cũng không có khả năng vượt qua xa ta nhiều như vậy. Tiêu Viêm cúi đầu trầm tư. Tuy rằng lão sư có năng lực bí hiểm, bất quá luyện chế đan dược cần rất nhiều loại dược quý hiếm, bằng vào thực lực của ta rất khó thu thập những dược liệu đó. mà đã không đủ dược liệu thì cho dù lão sư có cường hãn hơn nữa, trong mấy năm nay cũng không thể luyện chế ra đan dược. Hắn hẳn là sử dụng đan dược có thể tăng thực lực. Tỷ như vật ở trên người kia cực kỳ đau đớn, nhưng loại chất lỏng có thể kích phát tiềm năng đáng sợ con người, giống như một loại đan dược trực tiếp thăng lên thực lực, lão sư chưa từng dùng qua. Tổng hợp lại với điều kiện của song phương, thực lực của La Ba Niên Nhi kia đột nhiên tăng mạnh cũng làm cho tâm tình của Tiêu Viêm bình thường trở lại. Ai, đến lúc đó tính tiếp. Nếu lão sư có thể tỉnh lại thì không cần mạo hiểm dùng Tam Văn Thanh Linh Đan, mà nếu không thể tỉnh lại, hít một tiếng, Tiêu Viêm lẩm bẩm, vậy chỉ có thể liều mạng một lần. Vì ngày này ta đã chuẩn bị 3 năm thời gian, tuyệt không có thể dễ dàng chấp nhận thất bại. Lắc đầu đem những sự tình muộn phiền tạm thời áp chế, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn liếc lên một cái, ở cuối tầm mắt, Nạp Lan gia tộc địa phú Như Án Ngữ đã xuất hiện, chậm rãi đi vào cửa. Nạp Lan gia tộc đã nhiều lần đến Nạp Lan Kiệt khu độc, làm cho Tiêu Viêm cũng thành khách quen. Bởi vậy hộ vệ canh giữ hai bên đại môn cũng khó rui mùi mà ngăn cản. Hướng về hắn, khiêm tốn cười cười, vòng tay cung kính dẫn đi vào. Theo đường nhỏ dải đá vụn trầm rãi đi tới trước một khoảng cách. Ở trong đại sảnh, Nạp Lan Kiệt đã chờ đợi từ sớm. Nhìn thấy người, Nạp Lan Kiệt cười tủm tỉm đứng dậy, hướng hắn chắp tay nói, chúc mừng, hiện tại người chính là nhân vật phong vân ở đế đô, có thể nói là không ai không nghe không biết. Cười cười, Tiêu Viêm đảo mắt quét tảo, cũng có chút quái dị, hiện không có bóng dáng của người kia. Ha ha, Yên Nhiên quay về tông môn rồi, hôm nay người của Vân Lam Tông tới thúc giục nàng trở về. Làm như hiểu được nghi hoặc của Tiêu Viêm, Lạp Lan Kiệt cười giải thích. Nga, trên mặt mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng cũng nổi lên một mặt cười lạnh. Ba năm chi ước tới rồi, nàng tự nhiên là cần trở về. Nạp Lan lão tử, chúng ta bắt đầu khu độc, đây là một lần cuối cùng, qua đêm nay lạc độc kia có thể hoàn toàn rời khỏi thân thể ngươi. Khà khà, tốt, lần này là nhờ Nham Kiêu tiểu hữu, về sau nếu có cần hỗ trợ gì cứ tới Lạp Lan gia tìm ta, chỉ cần ta còn ở đây một ngày sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Nạp Lan Kiệt cảm kích cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm đi sau Lạp Lan Kiệt hướng một gian phòng, sau đó bắt đầu khu độc lần cuối. Lần khu độc này có chút thoải mái hơn dự kiến của Tiêu Viêm. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, bởi vì linh hồn lực lượng tăng vọt sau khi tham gia đại hội, trải qua cái khảo nghiệm này, hiện giờ hắn đã khống chế thanh liên địa tâm hỏa, không thể nghi ngờ là thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Tay áo bào quẹt đi một giọt mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay của Tiêu Viêm rời khỏi lưng Lạp Lan Kiệt, nhìn khuôn mặt của hắn đột nhiên trở lên hồng nhuận hơn rất nhiều, khẽ gật đầu cười nói, chúc mừng ngươi Nạp Lan lão gia tử, lạc độc kia đã hoàn toàn rời khỏi thân thể các ngươi. Khi nói đến đây, miệng của Tiêu Viêm thoáng có chút chua xót, lạc độc đích xác là rời khỏi thân thể của hắn, nhưng cuối cùng lại tiến vào trong thân thể của mình. Hô, Lạp Lan Kiệt phun ra một ngụm chọc khí thật dài, lần này trong chọc khí không còn những điểm đen như lúc trước, quả thật đúng như Tiêu Viêm nói, lạc độc đã bị khu trừ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, lão phu ta biết Nham Kiều tiểu hữu vì muốn thất huyễn thanh linh tiên kia mà tới, đối với người cứu mệnh cũng không phải khoảng cây cỏ kia có thể so sánh. Ta Lạp Lan Kiệt hướng ngươi cảm tạ, ngày sau có cơ hội tất báo ân. Chậm rãi đứng dậy, Lạp Lan Kiệt đối với Tiêu Viêm chậm giọng nói, xem bộ dạng đó dĩ nhiên thực sự là chân thành. Cười cười, Tiêu Viêm không có ý kiến gì. Ba ba, Tạp Lan Kiệt bỗng nhiên vỗ hai tay. Một lát sau, cửa phòng đóng chặt mở ra, một thị nữ bưng lấy một loại thực vật cùng đặt trên một chậu hoa làm bằng ngọc đi đến. Khi thực vật xuất hiện, bên trong căn phòng lập tức tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, làm cho tâm thần yên ổn, thản nhiên như lạ thường. Nghe mùi thơm lạ lùng, tầm mắt của Tiêu Viêm trong nháy mắt đã tạm dừng trên chậu thực vật trong tay nàng. Cái này chậu thực vật chính là thành màu xanh, nhìn qua tựa như một khối ngọc tốt mà điêu khắc thành. Ở đỉnh thực vật, một đóa hoa có 7 thứ màu đang từ từ nở rộ, mà theo đóa hoa nở ra, Tiêu Viêm cũng có chút kinh dị phát hiện 7 màu sắc cũng dần chuyển hóa, nhìn cực kỳ nguyên lệ. Nhem Kiều tiểu hữu, đó chính là thất huyễn thanh linh tiên, nghe nói là dùng hỏa diễm của luyện dược sư tinh luyện thành chất lỏng, có thể khiến cho linh hồn suy kiệt rất nhanh phục hồi. Năm đó vì muốn có nó, ta đã mất không ít khí lực, chúng phải lạc độc kia cũng chính là vì hái thứ này. Tạp Lan Kiệt cười nói, cố lén kích động trong nội tâm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếm liếm môi, không hề có hình dáng, mình trở nên quá khắc thường. Ha ha, Nhem Kiều tiểu hữu, người đã trị liệu cho ta khỏi hẳn, như vậy thứ này liền thuộc về ngươi. Tuy rằng nhẫn rất khá, nhưng vẫn là như cũ, giấu giếm dược loại này cáo già. Tạp Lan Kiệt cười dài, đa tạ, hướng Tạp Lan Kiệt cảm kích, chắp tay. Tiêu Viêm không hề nhẫn lại, tiến lên hai bước, nhận lấy vật trong tay của thị nữ, ánh mắt kích động nhìn từ trên trời xuống dưới. Này, thất thải thanh linh tiên, tuy rằng có thể đạt được trong nạp giới, bất quá mỗi ngày đều phải cho nó phơi nắng 1 giờ, nếu không nó sẽ tự động héo rũ, ngươi cẩn thận nhớ lấy. Tạp Lan Kiệt nhắc nhở. Ân, nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, lúc này mới dám đem thất huyễn thanh linh tiên cất vào nạp giới. Xoay người lại, hướng Tạp Lan Kiệt nói, Tạp Lan lão gia tử, tối nay ta còn có việc gấp. Việc ở nơi đó đã xong, thì ta đến nơi này. Hạ xin cáo từ. Ách, nhanh như vậy? Lạp Văn Kiệt sửng sốt, muốn giữ lại một chút, nhưng thấy sự vội vàng trong ánh mắt Tiêu Viêm, đành phải nuốt lại lời nói, cười gật gật đầu nói, về sau có chỗ nào cần hỗ trợ cứ việc tìm ta. Hà hà, nhất định. Cười cười, Tiêu Viêm đứng nôn nóng giúp Dược lão tỉnh lại, hướng Lạp Văn Kiệt chắp tay, sau đó xoay người vội vã tiêu sái ra khỏi phòng. Trong phòng nhìn Tiêu Viêm kia, lòng như lửa đốt. Tạp Lan Kiệt cũng tiếc nuối lắc đầu, mà sau khi hắn còn đang tính mở tiệc chiêu đãi đối phương một chút, khiến cho quan hệ song phương tốt đẹp hơn. Chương 322 Dược lão thức tỉnh. Một đường hấp tấp ly khai Lạp Lan gia tộc, Tiêu Viêm vừa muốn quay về lữ quán, bỗng nhiên dừng bước, muốn đem thất huyễn thanh linh tiên luyện chế thành dịch thể, tự nhiên là cần dược đỉnh, mà dược đỉnh của hắn trong đại hội đã sớm bạo tàn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm do dự một chút, liền vội vã bước về hướng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Bởi sợ gặp Nhã Phi chậm trễ thời gian, cho nên Tiêu Viêm chỉ tại vòng ngoài phòng đấu giá mua một dược đỉnh không khác lắm dược đỉnh lúc trước, rồi không dừng lại cấp tốc quay về Vinh Quán. Sau khi về tới lữ quán, bước vào trong phòng, Tiêu Viêm cẩn thận đóng cửa, bước nhanh vào trong phòng thở hổn hển vài ngụm khí rồi mới lấy thất huyện thanh linh tiên đặt trên bàn. Ngồi ở trên mặt bàn, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào cây thực vật xa hoa kia. Sau một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài. Mất bao công lao mới đem được nó tới tay, cũng không biết đến tuột cùng đối với lão sư có hữu dụng hay không. Chậm rãi bình phục tâm tình kích động, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát cửa sổ, rồi đi tới bên cạnh bàn, ngưng thần nhìn thất viện thanh linh tiền không ngừng biến ảo màu sắc, bàn tay huy động một dược đỉnh hồng sắc xuất hiện ngay trên mặt bàn. Bàn tay nhẹ nhàng trịnh trọng cầm ngọc bồn. Thất huyễn thanh linh tiên, kinh khí ẩn trong tay, Tiêu Viêm bỗng phun ra, nghe được răng rắc một tiếng, ở trên mặt ngoài ngọc bồn vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Bàn tay khẽ ấn trên cái khe, nhất thời ngọc bồn triệt để vỡ tan, lộ ra rễ cây thất huyễn thanh linh tiên bị bùn đất bao vây ở bên trong. Nhìn bùn đất ướt át, Tiêu Viêm trầm ngâm. Bàn tay lần thứ hai đưa tới nhàn nhạt ngọn lửa thanh sắc, phóng xuất ra cỗ khí nóng, cháy hờ bùn đất ướt át cho khô ráo. Lúc này bàn tay vỗ nhẹ một chút đem bùn đất bên ngoài tự động rơi xuống, lộ ra rễ cây bên dưới không tổn hao gì. Lòng bàn tay hơi gập lại, một cỗ rất nhỏ hấp lực đem thất huyễn thanh linh tiên bay lên trên, sau đó đặt trên trong dược đỉnh. Bàn tay ổn định, ngọn lửa thanh sắc tụ lại trong lòng bàn tay, bấm tay bắn ra ngọn lửa nhanh chóng tiến vào trong dược đỉnh, bay vòng vo quanh thất huyễn thanh linh tiên. Theo lúc ngọn lửa thanh sắc xuất hiện, mang theo khí lưu nóng chảy, thất huyễn thanh linh tiên vốn như ngọc bích nhanh chóng héo rũ. Nhưng mà tuy rằng cành lá càng héo thì đóa hoa thất sắc lại càng ngày càng thêm tiêu diễm. Khi cành lá càng hoàn toàn héo rũ thành tro thì vẻ đẹp của nó khiến cho con mắt mơ màng, đồng thời có một cỗ mùi thơm tựa như hảo tử cửu mai địa đại chậm rãi thấm thấu từ trong dược đỉnh lan ra. Hít vào một hơi mùi thơm kia, Tiêu Viêm cả người giật mình một cái, kinh ngạc phát hiện tuy rằng ban ngày đã tĩnh dưỡng nhưng vẫn như cũ có chút di chứng mệt mỏi này hoàn toàn tiêu tan. Khà, đích xác là thứ tốt, chỉ mới là mùi mà có thể so với hiệu quả của tam phẩm đan dược. Như vậy đối với linh hồn suy kiệt hẳn là phải có chút ít tác dụng. Thầm nhủ một tiếng, Tiêu Viêm đưa ánh mắt vào trong dược đỉnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngọn lửa thanh sắc lượn lờ bên ngoài, đóa hoa thất sắc bỗng nhiên bạo dũng đi lên, bao vây lại một mảnh, rồi mãnh liệt đốt cháy. Theo hỏa diễm bốc lên, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn phát hiện tại lúc hỏa diễm đem thất huyễn thanh linh tiên đun khô, thất thải quang mang không ngừng biến ảo, dĩ nhiên có thể cùng với thiên thanh liên điện tâm hỏa đối kháng, ý đồ bảo toàn chính mình trong hỏa diễm thiêu đốt. Hắc, thứ này quả nhiên không phải vật phàm. Tự nhiên ở trong dị hỏa nhiệt độ này có thể chống đỡ lâu như vậy, bất quá không thể hơn. Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm phát hiện theo thanh liên địa tâm hỏa không ngừng bốc lên thất thải quang mang đang chống lại từ từ yếu bớt đi, xem ra thất thải quang mang có khả năng sử dụng năng lực cũng có giới hạn. Bàn tay giơ nhẹ, một đoàn thanh sắc hỏa diễm phun mạnh vào trong dược đỉnh, nhất thời làm cho nhiệt độ lần thứ hai tăng vọt, qua chốc lát liền đem thất thải quang mang đang chống cự nhanh chóng thôn phệ. Lúc thất thải quang mang biến mất, đóa hoa thất sắc nhu nhược bất kham kia trong ngọn lửa, cánh hoa cấp tốc héo rũ, một giọt sương nhỏ bảy màu từ cánh hoa thẩm thấu ra, lóe lên ánh sáng kỳ dị bóng loáng. Theo lúc đóa hoa thất sắc héo rũ, một giọt hạt sương rất nhỏ cũng chậm rãi dung hợp cùng nhau, giống như viên minh châu tỏa ra thất thải quang mang huyền lệ mê người. Hẳn đúng là như thế này. Là bà một tiếng, Tiêu Viêm tại lúc giọt xương bảy màu hình thành không lâu thu hồi hỏa diễm, bàn tay nhất chiêu phát động giọt xương bảy màu bắn giữa không trung, tỏa ra một vòng cung bảy màu, hạt xương bay vụt đến chậm rãi lơ lửng trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, ánh hào quang bảy màu từ từ rút lui. Cái này sao có thể sử dụng? Con người nghi hoặc trừng lên. Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực lượng nhìn qua, phát hiện giọt xương bảy màu năng lượng này thực sự là ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, có thể khiến cho linh hồn sảng khoái. Nhưng mà phải làm thế nào để dược lão hấp thu được? Đem giọt xương bảy màu đang lơ lửng gần chiếc nhẫn đen kịt trong tay trái, Tiêu Viêm cũng biết cái nhẫn kịt này có công năng chứa đựng áp giới, nhưng thứ này chỉ nghe mệnh lệnh của dược lão, Tiêu Viêm linh hồn lực căn bản không thể nào vào được. Nhíu mày khổ lão một lát vẫn không có lửa điểm manh mối, Tiêu Viêm đành để dè dặt đem giọt xương bảy màu lại gần chiếc nhẫn. Theo hai thứ cự ly ngày càng gần, Tiêu Viêm bỗng phát hiện chiếc nhẫn đen kịt phong cách cổ xưa kia dĩ nhiên lại sáng lên một lúc. Quả nhiên hữu dụng, lại có hiện tượng này. Tiêu Viêm trong lòng mừng rỡ, không chần chờ, bàn tay di động trong giây lát đưa giọt xương bảy màu dính sát vào chiếc nhẫn. Hai vật dính vào nhau, giọt xương bảy màu lúc đó không chảy xuống mà lại dính trên bề mặt chiếc nhẫn một cách kỳ dị. Trong lúc nhất thời, chiếc nhẫn đen kịt như bị chuyển hóa thành màu sắc cầu vồng. Theo hào quang bảy sắc từ sâu trong chiếc nhẫn đen kịt từ từ tản mát ra hắc sắc quang mang. Tại hắc sắc chiếu rọi xuống, hào quang bảy màu giống như là thôn phệ, bắt đầu trở lên yếu ớt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà theo hào quang bảy màu biến yếu, hắc sắc quang mang ngày càng đậm. Nhìn dưới chỉ phát sinh một màn kỳ dị, khuôn mặt của Tiêu Viêm lẩy lên mừng như điên. Hắn có cảm giác không rõ ràng, một cỗ linh hồn quen thuộc đang chậm rãi hồi phục. Hắc sắc dưới chỉ quang mang đen kịt càng ngày càng đậm, tới tột cùng cũng là trong lỗ đen tối om không thích được. Đến một lúc, chiếc nhẫn bỗng như từ trong ngón tay Tiêu Viêm bay ra, chậm rãi phiêu phủ trước mặt. Đèn kịch quang mang vừa thu vừa phát, tuần hoàn không ngớt. Lão sư, ngày thức tỉnh chưa? Nhìn chiếc nhẫn đen kịt trước mắt, Tiêu Viêm nhịn không được có chút kích động. Câu hỏi của Tiêu Viêm không có trả lời. Chiếc nhẫn cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng, lại không có thân ảnh lão sư xuất hiện trong tưởng tượng của Tiêu Viêm. Chuyện gì xảy ra? Dương mắt lên, Tiêu Viêm có chút mơ mịt, vừa muốn đưa tay thu hồi chiếc nhẫn, nó đang an tĩnh bỗng nhiên run lên một đạo kinh khủng linh hồn lực lượng rung động. Đột khởi lấy nhẫn làm trung tâm âm ầm bạo khai, chợt xuất hiện linh hồn bạo tạc năng lượng. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, cỗ kinh khủng linh hồn xung kích này nếu bắn trúng hắn, sợ rằng có thể đem linh hồn hắn nháy mắt đánh nát. Đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào linh hồn lực lượng đang rung động khuếch tán, Tiêu Viêm mạnh mẽ kìm hãm nội tâm đang kinh hoàng. Loại này phạm vi công kích, hắn căn bản không có thể nào chạy trốn được, nhưng hắn cũng tin tưởng dược lão sẽ không tổn thương hắn. Linh hồn lực lượng rung động bạo phát như điện xẹt, mà ngay khi gần tiếp xúc với thân thể Tiêu Viêm thì một cỗ rung động chợt xuất hiện sau đó biến mất. Linh hồn xung kích bay vọt qua Tiêu Viêm, quay lên đỉnh, hung hăng bạo dũng đi tới. Không có một bóng người trên đỉnh, linh hồn ba động hư huyên, không có phá hủy vật gì. Nhưng tại nơi có bóng ma hắc ám, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối bị bắn ra ngoài, một dòng tiên huyết nhịn không được phun tới. Ánh trăng chiếu hiện lên khuôn mặt giả lùa có chút ngăm đen. Khốn khiếp, tên kia tỉnh lại, sau này không thể tiếp cận gần như thế này. Hỗn đản này biết rõ ta không có ác ý, dĩ nhiên ra tay lặng như vậy. Bóng đèn xóa vết máu trên miệng, hùng hùng hổ hổ một tiếng, đầu ngón tay chân nhẹ hư không, thân thể lóe ra tiêu thất cách đó không xa. Một chỗ đường nhỏ hẻo lánh, cách đế đô hơn 10 dặm. Hải Ba Đông đạm mạc nhìn một hình người điêu khắc bằng băng, tiện tay huy động phiến băng như lá rụng, phiêu đãng chậm rãi hạ xuống. Đi thôi. Hải Ba Đông ngẩng đầu, cười nói với hai bóng người trên cành cây. Ừ, Pháp Mã cùng Gia Lão hơi gật đầu, vừa muốn trích người thì hai sắc mặt chợt biến đổi, quay đầu lại, hướng ánh mắt về chỗ đế đô xa xa. Linh hồn thật cường đại, một tiếng kinh hô từ miệng hai người không hẹn mà cùng phát. Chợt hai người nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một mảng ngưng trọng. Đế đô sao bỗng toát ra cái này cường giả cấp bậc? Vì sao chúng ta không nghe lửa điểm tăm hơi? Gia Lão trầm thấp nói, là người thủ hộ của hoàng thất, bất luận cường giả nào xuất hiện tại đế đô, hắn đều biết được trước tiên. Không biết, linh hồn này quá cường đại, hơn ta xa. Pháp Mã cúi đầu trong thanh âm mơ hồ một mảng hoảng sợ. Mặt khác, Hải Ba Đông cũng quay đầu hướng phía đế đô, há mồm, trong mắt từ từ thoát lên một tia kinh hỉ. Linh hồn lực lượng này hình như là trong cơ thể Tiêu Viêm ra hỏa, thực lực của hắn hồi phục. Đi thôi, quay về xem. Hải Ba Đông còn mắt nhèo lại, vẫn chưa nói cho Pháp Mã hai người lai lịch của linh hồn lực lượng này, thuận miệng nói một tiếng, sau đó lắc mình bay vút về phía đế đô. Ừ, Pháp Mã hai người gật đầu, vọt theo sát mà đến. Theo ba người tiêu thất, một chiếc lá rụng phiêu phiêu đang đạn chậm rãi rơi trên phiến băng. Nhất thời một tiếng rắc thanh thúy, tảng băng hình người bỗng nhiên bạo liệt khắp bầu trời, tại ánh trăng chiếu rọi từ từ tiêu tán. Chương 323 Dạ Đàm. Bên trong phòng, Tiêu Viêm nhìn trước mặt một lúc lâu, khóe mắt nhìn ánh sáng vừa bắn qua khe hở cánh tay, nhìn chiếc nhẫn đen trước mặt không có phản ứng, lúc này mới đưa cánh tay thả xuống, sau đó sờ sờ thân thể tựa hồ không có chỗ nào không trọn vẹn. Lúc này chiếc áo trên thân thể của Tiêu Viêm bị linh hồn dao động thổi bay lên mới chậm rãi hạ xuống. Cảm thụ được thân thể vẫn chưa truyền đến cái gì cảm giác không khỏe, lúc này mới một hơi thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn nhẫn đen túi trước mặt vẫn như cũ, không nhìn thấy được thân ảnh Dược Lão. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Cau mày nghi hoặc thì thào một tiếng, Tiêu Viêm lần thứ hai kêu gọi vài cái, mà chiếc nhẫn tối đen kia lại tản ra hắc sắc quang mang thâm trầm, không có gì đáp lại, cũng không có một tia linh hồn động tĩnh, im lặng như nước. Chẳng lẽ thất bại? Khả năng có linh hồn dao động lúc trước chính thực sự là lão sư. Chờ đợi không lâu không thấy có phản ứng, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng mờ mịt thất vọng. Nếu Dược Lão thực sự thức tỉnh, việc thứ nhất là đáp lời hắn. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, ít nhất Tiêu Viêm có thể theo hào quang của chiếc nhẫn mà xem. Giọt thất huyễn thanh linh tiên kia không phải không có tác dụng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lơ lửng trước mặt một hồi lâu, Tiêu Viêm thở một hơi dài, vươn tay đem chiếc nhẫn trong tay đeo lên ngón. Lúc này đây, chiếc nhẫn không phát ra cái gì phản kháng. Hào quang màu đen tiếp tục tỏa ra, một lúc sau mới hoàn toàn thu liễm. Bình thường như trước kia, không có thu hút ánh mắt. Ngón tay chậm rãi, khẽ vuốt chiếc nhẫn đã an tĩnh. Tiêu Viêm xoay trán một lúc lâu, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng thì thào: "Lão sư yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp làm cho ngài khôi phục." Lại thở dài một hơi, Tiêu Viêm vừa muốn điều tức tu luyện, đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên quét về phía cửa sổ. Một tiếng gió phá không theo hàn khí mang theo cửa sổ mạnh mẽ đẩy ra. Thân hình của Hải Ba Đông cũng xuất hiện trong phòng, nhìn Tiêu Viêm, hắn có chút vui mừng hỏi: "Khôi phục?" Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt thì cảm thấy thoải mái. Duyên cớ nói vậy là vì cái cỗ kinh khủng linh hồn dao động kia. Hải Ba Đông cường giả cấp bậc này đối với linh hồn dao động tất nhiên là cảm giác rất mẫn tuệ sâu sắc. Lấy được thất huyễn thành linh tiên, vừa rồi ăn vào linh hồn lực lượng đột nhiên khôi phục, bất quá đáng tiếc không biết vì sao lại yên lặng giảm xuống. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, lừa thật lừa giả nói: "Ách." Hải Ba Đông ngật ra, sau một lúc cười khổ nói: "Vậy ý tứ ngươi là cách kia cũng chưa khôi phục lại? Chẳng lẽ thất huyễn thanh linh tiên kia chưa có hiệu quả?" "Ta cũng không rõ ràng, nhưng mà ít nhất hiện tại ta có thể cảm nhận được một cỗ linh hồn lực lượng. Đoạn thời gian trước kia thất huyễn thanh linh tiên vẫn là có hiệu quả, mặc dù rất ít." Tiêu Viêm làm như có chút bất đắc dĩ nói: "Tựa hồ chỉ có thể tìm phương pháp khác phục hồi linh hồn lực lượng a." "Ai, làm ta một hồi cao hứng." Hải Ba Đông thất vọng lắc đầu, ngồi trên ghế nói: "Người nếu như theo lời nói khôi phục thực lực, như vậy lần này tiến đến Vân Nam Tông, hệ số an toàn thật ra là tăng lên nhiều. Sự thật cho dù ta bảo vệ cũng thật nguy hiểm. Vân Nam Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, chút lực của các trưởng lão mạnh mẽ thái quá. Hơn nữa, người của Vân Nam Tông an hiểu nhất chính là đấu kỹ. Như vậy, chồng người một đống cho dù là ta cũng không thể tạm lánh mũi nhọn." "Hà hà, có đấu hoàng cường giả như ngươi, cho dù đánh không lại, chạy không ai có thể ngăn chứ." Tiêu Viêm vui đùa nói. "Người thật nghĩ muốn đơn giản." Hải Ba Đông lắc đầu trầm ngâm một hồi, bỗng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Tiểu tử kia, tiếp một nữa liền lên Vân Nam Tông, ta nghĩ có một việc cùng ngươi trước đó nói rõ ràng." Nhìn Hải Ba Đông khuôn mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm nào nào lặng yên gật đầu. "Người nói." "Lúc trước ta nói dốc tận lực bảo vệ an toàn của ngươi, nhưng điều kiện đầu tiên là không gây thù oán gì với Vân Nam Tông. Ngươi cũng có thể biết ta cùng mấy đặc nhĩ gia tộc quan hệ sâu xa, cho nên hành động của ta đều liên lụy đến mấy đặc nhĩ gia tộc. Tuy rằng bọn họ ở Gia Mã Đế Quốc cũng thuộc loại tam đại gia tộc, nhìn qua cùng các thế lực khác cân bằng lực lượng, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc luận thực lực hùng hậu thì Vân Nam Tông đương nhiên chiếm đầu bảng. 500.000 năm truyền thừa, dù là Gia Mã Hoàng Thất so sánh cũng không thể hơn. Đương nhiên, đây là cách nói bài trừ thể thế. Mặc kệ nói như thế nào, Gia Mã Hoàng Thất còn thống trị đế quốc, nhưng thực lực che giấu của tông môn xa xưa này của Gia Mã Đế Quốc cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Người cũng rõ ràng, tuy rằng người sống lâu là có hạn, nếu trong vòng thọ hạn tấn cấp, họ có thể đem thọ hạn kéo dài hơn. Vân Nam Tông tông chủ Vân Sơn đời trước, lúc đem tông chủ truyền cho Vân Vận là tám tinh đấu hoàng thực lực, mà lúc này khoảng cách thọ hạn của hắn cũng không còn ít thời gian. Mấy năm nay rất ít người nghe qua tung tích hắn. Bất quá, chưa từng nghe đại biểu là hắn đã chết. Hải Ba Đông chậm rãi nói. Ý của ngươi là Vân Nam Tông tông chủ đời trước còn sống? Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tuy rằng không dám khẳng định, mà loại này tỷ lệ cũng không nhỏ. Nếu hắn còn sống, hắn đã đột phá đấu hoàng chi bích. Lại nói, cho nên nếu có thể tận lực không cần cùng Vân Nam Tông làm to chuyện. Nếu không, đến lúc đó, cho dù người cùng Pháp Mã thêm gia hình thiên lão kia có một loại giao tình, mà vì đại cục bọn họ cũng không thể vì ngươi mà đụng chạm Vân Nam Tông. Tiêu Viêm khuôn mặt bình tĩnh, không có vì lời hắn nói mà có chút động dung. Hắn chưa bao giờ từng có ý nghĩ sâu xa này. Hắn cùng Pháp Mã quen biết không đến nửa tháng. Nếu muốn cho người ta vì hắn cùng thế lực cường đại nhất của Gia Mã Đế Quốc đối địch, không khỏi cũng quá là kỳ lạ. Nếu thực đi đến hai bên kia địch, nói vậy Hải Lão cũng sẽ lựa chọn bất gia. Tiêu Viêm bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn rõ ràng cùng với Hải Ba Đông kỳ thực là quan hệ giao dịch. Nói không có bởi vì phục linh tử đan, chỉ sợ hai người sớm đã mỗi người một ngả. Hải Ba Đông trầm mặc, dương mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thanh niên kia, sau một hồi lâu nói, chỉ cần Vân Sơn không hiện ra, ngụ ý rất rõ ràng. Nếu Vân Nam Tông tông chủ Vân Sơn xuất hiện như đã nói, như vậy hắn mới đặc nhĩ gia tộc mà suy nghĩ, không thể nhúng tay vào chuyện của Vân Nam Tông và Tiêu Viêm. Ai, tiểu tử kia, người tuổi trẻ, lấy thiên phú của người ngày sau tiềm lực vô hạn, trước khi chưa thành chân chính cường giả, người cần nhẫn lại. Cứng rắn quá, đối với chính mình không có chỗ tốt. Chờ khi nào ngươi có thể tự do khống chế lực lượng cường đại trong cơ thể kia, khi đó cùng Vân Nam Tông ganh đua cao thấp còn không chậm. Hải Ba Đông vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, lời nói thấm thía. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Nếu là dứt bỏ lực lượng của Dược Lão, hắn bất quá mới chỉ gần đấu sư cấp bậc mà thôi. Cái này so với cường giả như mây trong Vân Nam Tông chỉ sợ là một quyền là xong. Nhưng cũng như Hải Ba Đông nói, hắn còn trẻ, đây chính là tiền vốn lớn nhất của hắn. Hà hà, tốt lắm. Nói cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, chờ khi ngươi ở Vân Nam Tông, tận lực cẩn thận một chút. Cười cười, Hải Ba Đông đứng dậy. Tiêu Viêm cười nói, không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, nghỉ một ngày, sau đó liền lên Vân Nam Tông. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, tiễn Hải Ba Đông đi khỏi căn phòng. Sau đó một lúc lâu thở một hơi thật dài. Lời Hải Ba Đông chính là làm cho hắn thanh tịnh hơn rất nhiều. Tuy rằng nhìn như Pháp Mã, già lão, cường giả của đế quốc cấp bậc này đối với hắn cực kỳ hiền lành, nhưng chút này lại phần lớn đều là không rõ chi tiết. Tiêu Viêm cùng với điều kiện không biết phía sau kia có tồn tại thần bí lão sư. Một khi xuất hiện loại hắn cùng Vân Nam Tông đối địch, đủ để đưa cho bọn họ kéo vào vòng xoáy. Bọn họ tuyệt không vì Tiêu Viêm mà đối địch với Vân Nam Tông. Sự thật luôn luôn tàn khốc. Nằm ngã trên giường mềm mại, Tiêu Viêm gác tay ra sau ót, từ người nhìn chằm chằm vào trên mặt giường, cũng không có lửa phần ý né tránh quái vật to lớn kia. Nói hắn nghe con không sợ cọp cũng tốt, cuồng vọng tự đại cũng tốt. Hắn đã sớm nói qua, lần này hành trình của Vân Nam Tông sẽ không bởi vì chuyện gì mà lựa chọn buông tha. Đừng nói Vân Nam Tông có một đấu tông cường giả, cho dù là đấu thánh, hắn cũng quyết đúng hẹn. Người phụ ta, ta phụ người. Môi gắt gao mím chặt thành một đường chấp nhất mà quật cường. Nếu như Vân Nam Tông thực tính toán ý thế hiếp người, Tiêu Viêm hắn cũng có thể lắm quyền mà nói cho bọn họ. Hắn cũng không phải thọ tứ. Mặc kệ như thế nào, lần này ba lăm hẹn ước phải thắng lợi, bởi vì ta cần nó để chứng minh ba năm khổ tu giá trị. Nếu tu hành xuôi theo dòng nước vô ích, lắm tay lắm chặt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thắt lưng, đựng thân đứng lên xếp bằng trên giường. Nạp Lan yên nhiên chờ xem, trong lòng nhẹ nhàng thốt lên một câu. Tiêu Viêm hai tay kết ấn tu luyện, thân thể khẽ run, đem tâm tình kích động bình phục xuống, sau đó nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Nếu như Dược Lão vẫn chưa xuất hiện như trong tưởng tượng, hắn đã quyết định tối nay sẽ đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất, ngày mai dùng Tam Văn Thanh Linh Đan đột phá đấu sư rào cản, hướng đại đấu sư xuất phát. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không được thất bại.